Xin chào tất cả các cậu. Chào mừng các cậu đã đến với podcast của Ly. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng tớ trong tập podcast lần này. Dạo này các cậu thế nào? Có khỏe không? Công việc, học hành và chuyện tình cảm vẫn tốt đẹp chứ? Ở hôm trước thì tớ có livestream ở trên TikTok. Và đấy cũng là lần đầu tiên mà tớ phát sóng trực tiếp gương mặt của mình ở trên mạng xã hội. Cũng hơi ngại một chút đấy, mà tớ nghĩ đó là cái cách tốt nhất để tớ có thể trò chuyện với các cậu và có cơ hội được lắng nghe ý kiến của các cậu nhiều hơn. Tớ cũng đang rất cố gắng để đảm bảo rằng mỗi tuần ít nhất mình phải ra một tập podcast. Đôi khi nó còn tùy thuộc vào cảm hứng của tớ nữa. Kiểu có những hôm thì đầu tớ trống rỗng, có những hôm thì mình lại nghĩ rất nhiều. Và hôm nay thì tự dưng tớ lại nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Đây vốn là một chủ đề mà ta nói từ ngày này qua tháng nọ cũng không hết, bởi vì nó rất rộng lớn. Chuyện tình cảm của mỗi người thì luôn khác nhau, nó muôn hình vạn trạng lắm, nên rất khó để ta có thể đánh giá hay ta khẳng định được một điều gì đó. Và đặc biệt tình yêu thì không phân biệt giới tính. Không phải vì họ phải là nam hay họ phải là nữ thì ta mới yêu, mà ta sẽ yêu họ dù ở bất cứ dáng hình nào. Chúng ta có thể yêu một anh chàng, nhưng cũng có thể yêu một cô gái, miễn sao ta cảm thấy hạnh phúc và được là chính mình khi ta ở trong mối quan hệ đó. Sẽ có những khoảng thời gian rất đẹp, sẽ có những tháng ngày mà trong mắt ta đối phương giống như bình minh mỗi sớm mai vậy, chiếu vào trong trái tim ta một tia ánh sáng rực rỡ. Nhưng cũng sẽ có những khoảng thời gian rất tồi tệ, những trận cãi vã liên tục xảy ra, những mệt mỏi dằn vặt, những đêm âm thầm nằm ôm gối khóc, những khi tủi thân ấm ức vì người đấy vô tâm với mình. Và dần dần trong mắt ta, thứ ánh sáng ấy lại trở thành một màn đêm đáng sợ. Có vô số những lần người ấy lạnh nhạt với ta, người ấy lảng tránh ta. Và khi ấy ta chỉ muốn hỏi đúng một câu rằng: anh có còn yêu em không? Em có còn yêu anh không? Thực ra trong lòng cũng đã có câu trả lời cho chính mình, nhưng mà chúng ta vẫn muốn xác nhận một cách rõ ràng từ chính người mà mình yêu. Ta biết tình cảm trong họ đã cạn dần rồi, vì nếu họ còn yêu ấy, thì họ đã không hờ hững như vậy. Nếu mà còn yêu thì không để ta phải chờ đợi tin nhắn suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi sau đó lại vội vàng chúc ngủ ngon cho có lệ như vậy. Nếu mà họ còn yêu thì họ sẽ buồn khi ta buồn, họ sẽ cuống cuồng lên khi thấy ta khóc, họ sẽ muốn được ở cạnh ta chứ không phải viện cớ bận rộn để né tránh. Ta hỏi để ta xác nhận. Mong muốn được xác nhận là vì ta không tin. Có lẽ cái khoảnh khắc tồi tệ nhất chính là khi ta phải chứng kiến một ánh mắt đã từng rất dịu dàng với mình, nay lại trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Khoảnh khắc ấy cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ xuống ngay trước mắt. Từng kỷ niệm, từng ký ức đẹp đẽ bỗng chốc ùa về, và tất cả như bóp chặt lấy trái tim ta. Một cảm giác cực kỳ đau lòng. Nếu mà thuận lợi thì cậu có thể cùng người đấy đi đến hết cuộc đời. Nếu không thì đành ngậm ngùi nhìn đối phương ở bên người khác. Mà chắc là không thuận lợi rồi đấy. Nếu thuận lợi thì ánh mắt đấy đâu có lạnh lẽo đến như vậy đúng không? Cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân là tại sao người đấy lại hết yêu mình hay chưa? Có nhiều lý do để khiến một ai đó hết yêu mình. Có thể là do mình vô tâm với họ, do mình vất vả về tài chính, mình quá an toàn, hoặc là do mình quá yêu họ. Để mà tìm ra lý do một người không còn tình cảm với mình nữa thì có rất nhiều. Đôi khi còn là do chúng ta suy đoán ra nữa. Ngày xưa khi mà tớ mới chia tay một mối tình khá sâu đậm, tớ cũng đã tốn rất nhiều thời gian để đi tìm nguyên nhân dẫn đến việc họ chán mình. Thậm chí tớ còn đi hỏi cái người đấy nữa cơ. Mục đích là vì tớ hy vọng rằng chỉ cần mình thay đổi những điều đó thì họ sẽ lại tiếp tục yêu mình. Nhưng mà có một sự thật như thế này nhá. Khi mà người ta đã hết yêu mình rồi thì tức là dù mình có tốt đẹp như thế nào thì họ cũng vẫn sẽ hết yêu mình. Hay nói cách khác là vì hai người không đủ duyên với nhau. Cái duyên nó chỉ đến đấy thôi, nó không thể kéo dài như chúng ta mong muốn. Họ đã yêu mình xong rồi, nhưng mà mình thì vẫn chưa. Vậy nên mình trở thành người ở lại. Nếu may mắn hai người yêu nhau và sau đó chấm dứt một cách văn minh thì dù ta có là người ở lại, ta cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để cân bằng. Nhưng nếu không may mắn, hai người chia tay vì một trong hai có người thứ ba, hoặc người kia đột ngột im lặng và rời đi, thì thời gian để chữa lành được cái vết thương đấy là vô cùng dài. Cái người mà họ dám nói với mình rằng họ đã hết yêu mình và họ muốn chia tay để cả hai có thể đi tìm một người mới phù hợp hơn, thường là những người rất bản lĩnh. Và điều đó chứng tỏ rằng trong cái khoảng thời gian mà hai người yêu nhau ấy, họ cũng đã rất tử tế và chân thành với mình. Chỉ là đến một cái lúc nào đó họ phải rời đi thôi, như một quy luật của cuộc đời. Còn có những người họ không dám nói câu đấy các cậu, dù trong lòng họ một chút tình cảm dành cho mình cũng không còn. Họ để mặc cho mình vùng vẫy trong một cái mớ hỗn độn mà họ để lại. Họ từ từ rời xa mình, từ từ biến mất, và mình trở nên lạc lõng giữa một khu rừng tăm tối không thể lối ra. Trước tiên mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đi tìm họ. Sau khi cơ thể và tâm trí đã mệt mỏi mới dám chấp nhận rằng họ đã thực sự rời đi. Sau khi chấp nhận rồi lại sẽ mất thêm rất nhiều thời gian nữa để đi tìm lối thoát. Họ không còn yêu mình nữa rồi, họ thực sự đã rời đi rồi. Hai người đã hết duyên rồi, đâu thể nào làm trái được với ý trời đúng không? Một cuộc tình tan vỡ nó đều có sự đóng góp của cả hai bên. Nếu mà tình yêu không đủ lớn thì việc ai đó dễ dàng rời đi cũng không quá khó hiểu. Việc hôm nay họ nói yêu cậu, mai họ có thể hết yêu cậu, đó gọi là sự vô thường. Vô thường tức là chuyện gì cũng có thể xảy ra và ta phải học cách chấp nhận nó. Tớ vẫn luôn nói với bạn bè của mình và những người theo dõi mình rằng hãy dành cho họ một lời cảm ơn và một lời chúc phúc tử tế sau chia tay. Dù sao họ cũng đã từng cho cậu những thứ mà cậu muốn. Cậu cũng đừng nghĩ rằng là trong mối quan hệ đấy cậu là người cho đi, còn họ chỉ là người nhận lại. Nếu không có sự xuất hiện của họ trong cuộc đời cậu thì cậu biết cho ai? Cậu biết bảo vệ và chăm sóc cho ai đây? Có thể họ chưa từng yêu cậu với cái cách mà cậu mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu cậu. Tớ có đọc được một câu nói rất hay như thế này: mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình. Người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp lại nhất định sẽ gặp lại. Cứ bình tĩnh thôi, rồi đâu sẽ vào đó. Từ từ chữa lành, từ từ lãng quên, từ từ lớn lên, từ từ hạnh phúc. Có nhiều điều cậu không thể nói ra, nhưng mà cũng đừng ôm hết vào trong lòng. Và hứa với tớ một điều rằng một ngày nào đó cậu sẽ hạnh phúc nhé. Chuyện tình yêu ấy mà, làm sao giữ được một người đã muốn đi. Và tập podcast này của Lui đến đây là kết thúc rồi. Một tập podcast khá xúc động. Lâu lắm rồi tớ mới tâm sự với các cậu một bản tình ca đúng nghĩa như thế này. Mong rằng chúng ta đều sẽ gặp được một người phù hợp với mình, một người lì lợm ở lại trong cuộc đời mình và chẳng nỡ rời đi. Riêng tớ thì tớ mong rằng là tớ vẫn sẽ luôn có các cậu ở đây, đồng hành cùng với những chiếc podcast bé nhỏ của tớ trong tương lai. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng. Hẹn gặp lại các cậu trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!